Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Sinh viên đại học ở Nhật Bản. Sau 10 năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng hoàn thành nguyện vọng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản. Vì sự phong tỏa do đại dịch, nên trong gần 6 tháng tôi hầu như không làm được gì. Và tôi thường nghĩ về những gì tôi ấp ủ trong cuộc đời mình. Một ngày mùa thu, mong ước đã ẩn sâu trong lòng tôi suốt 10 năm qua xuất hiện. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là một sinh viên năm cuối đại học. Lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp là hơn 10 năm trước, khi tôi 11 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình có bố là một nhà nghiên cứu hóa học, còn mẹ tôi là một chuyên gia về ẩm thực truyền thống của Nhật Bản. Từ khi tôi còn nhỏ, bà tôi đã dạy tôi trà đạo, và tôi cũng tập viết thư pháp. Khi lên cấp 2, tôi làm bài rất tốt trong các kỳ thi và đã được một trường trung học có tiếng chấp nhận, một trường tôn giáo, nơi tôi đã học được rất nhiều phong tục và nghi lễ của Phật tử. Sau đó, tôi đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào một trường đại học ở Tokyo. Tôi chọn chuyên ngành triết học Ấn Độ và nghiên cứu Phật giáo. Tôi nghĩ tất cả những trải nghiệm của tôi như hoàn cảnh gia đình, thời thơ ấu và việc học đại học là nền tảng để tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Chuyển Pháp Luân mở ra thế giới của tôi. Khi tôi 10 tuổi, chính bố là người đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Thuở đó, tôi tò mò về những điều huyền bí, sức mạnh siêu nhiên và tôi quan tâm đến khí công. Thấy tôi như vậy, bố tôi đã tặng cho tôi cuốn sách về khí công Trung Quốc mà ông được một biên tập viên tặng cho và ông đã giữ trên giá sách trong nhiều năm. Đó là một cuốn sách dày với các hàng chữ ngay ngắn. Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách như thế trước đây. Tôi đã đọc trang đầu tiên nhưng không hiểu. Nhưng khi tiếp tục đọc, tôi cảm thấy Chuyển Pháp Luân là một cánh cổng dẫn đến một thế giới rộng lớn hơn. Và sư phụ giảng về một điều gì đó rất vĩ đại và thiêng liêng. Khi đọc nhiều hơn, tôi cảm thấy từ cuốn sách tuôn ra một nguồn năng lượng cựu đại, sinh lực và trí huệ. Tôi dành toàn tâm để tiếp tục đọc. Ở trường tiểu học, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm và hay vi phạm nội quy. Tôi thường nói xấu người khác khi nói chuyện với các bạn, và tôi có thái độ không tốt với họ. Khi tôi tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân và suy ngẫm về hành vi của mình, tôi thấy ngôn ngữ thô tục và cách tôi đối xử với bạn bè thật tồi tệ. Lên cấp 2, mong muốn trở thành một người tốt khác với trước đây của tôi mạnh mẽ hơn. Được các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp chỉ dẫn, dần dần tôi không còn gây xích mích nữa. Tôi trở nên hiền hòa và mọi người đối xử thân thiện với tôi. Mọi người dần coi tôi là người tốt, nhưng tôi đã không thể thực sự tu luyện vì tôi đã gặp một số khó khăn khi tôi 11 tuổi. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi tìm trên mạng thấy một điểm luyện công cách nhà tôi khoảng 1 giờ đi tàu. Tôi muốn đến đó để học các bài công pháp, nhưng bố tôi không cho phép tôi đi một mình. Ông khuyên tôi nên tìm hiểu thêm về Phật giáo trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tôi rất buồn. Tôi khóc và quyết định chôn vùi ý tưởng này. Một thời gian sau, tôi nhận được một băng video dạy các bài công pháp. Tôi đã học các bài công pháp từ video, nhưng tôi không biết liệu động tác của mình có chính xác không. Thi thoảng tôi mới luyện công và tôi không kiên trì. Những trở ngại bên ngoài này có thể liên quan đến hoàn cảnh của tôi. Nhận thức về pháp của tôi rất nông cạn. Trong tâm trí tôi, những gì tôi đọc trong sách và những gì tôi học được ở trường và những nơi khác là hai thứ khác nhau và tôi không thể tìm ra mối quan hệ giữa chúng. Vì tôi sử dụng tư duy của người thường khi giải quyết mọi việc trong cuộc sống hàng ngày, nên tôi cảm thấy các pháp lý chỉ là khái niệm. Điều này có thể là do tôi thiếu kiến thức về xã hội. Tôi không hiểu rõ sự khác biệt giữa Pháp Luân Đại Pháp và các tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Tôi không biết ý nghĩa của việc trở thành một người tu luyện là gì, vì trong xã hội Nhật Bản hiện đại, đức tin thường bị coi là điều xa lạ. Ngoài ra, tôi quan tâm nhiều hơn đến vẻ bề ngoài, và tôi muốn mọi người nghĩ mình là một người tốt. Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn của một học viên. Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu một người cần phải cải thiện tâm tính từ căn bản. Tâm tính đề cao thì hành vi bề mặt tự nhiên sẽ thay đổi. Các tầng thứ khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau. 2. Cuối cùng cũng bước vào tu luyện. Theo đó, một năm sau đại dịch, tôi quyết định thực hiện ý tưởng tôi đã từng dẹp bỏ từ 10 năm trước. Tôi liên hệ với điểm luyện công tại địa phương và từ đầu tháng 12 năm 2021, tôi bắt đầu luyện công với các học viên khác. Cuối năm ngoái, tôi về nhà và chia sẻ những suy nghĩ của mình với gia đình. Tôi nói với họ rằng, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cũng nói với họ tình hình của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và thế giới. Bố mẹ tôi nói họ ủng hộ quyết định của tôi vì tôi là một sinh viên đại học và tôi đã đưa ra quyết định này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Họ hỏi tôi Pháp Luân Đại Pháp là gì và tôi đã giải thích bằng cách trích dẫn các từ trong chuyển Pháp Luân. Tôi cũng hướng dẫn họ 5 bài công pháp. Sau khi trở về Tokyo, tôi nói với bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp và đưa họ đến các điểm luyện công tập thể. Tôi đã gặp nhiều học viên và nghe câu chuyện của họ. Điều này đã giúp tôi liên hệ việc tu luyện với cuộc sống hàng ngày của tôi. Một điều tôi học được từ các đồng tu là tầm quan trọng của việc học thuộc Pháp. Học viên điều phối địa phương đã giới thiệu tôi với một học viên khác cùng tuổi và chúng tôi bắt đầu học thuộc Pháp cùng nhau. Mặc dù tôi đã đọc chuyển Pháp Luân nhiều lần, nhưng khi đọc thuộc, tôi cảm thấy mỗi chữ đều khai mở trí huệ của tôi. Tôi ngộ ra những nguyên lý mới và cứ như thể tôi đang đọc chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Tôi cảm thấy được hòa tan trong Pháp trong khi học thuộc. Đó là khoảnh khắc rất hạnh phúc. Việc đọc thuộc lòng cuốn chuyển Pháp Luân còn giúp tôi vượt qua một trở ngại ngoan cố. Cuối cùng tôi đã hiểu được sự khác biệt giữa việc cải thiện tâm tính từ căn bản và thay đổi hành vi bề ngoài của mình. Để đề cao trong quá trình tu luyện, tôi phải hướng nội tu và cải biến tâm tính của mình. Hồi tưởng lại năm vừa qua, tôi nhận ra rằng lúc đầu tôi chỉ tu luyện hời hợt bởi vì tôi chú ý đến hình thức bên ngoài. Tuy tôi đã loại trừ những niệm đầu xấu, nhưng tôi đã không hướng nội sâu để tu bỏ chúng. Bài viết nhìn lại một năm tu luyện này là cơ hội để tôi đối mặt với những khó khăn trong tu luyện, bao gồm cả sự bận rộn của cuộc sống và những trở ngại về văn hóa. Tôi sẽ đề cao bản thân một cách kiên định và tinh tấn hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.